Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Trước thềm xuân Đinh Dậu, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA xin kính chúc quý vị năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và được vạn sự như ý. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tưng bừng đón Tết âm lịch tại một số nước Á Châu. Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm cửa người tị nạn Syria. Úc quan ngại về Biển Đông, hối thúc Mỹ duy trì vai trò lãnh đạo khu vực. Serena Williams vô địch giải quần vợt Australia mở rộng.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài phóng sự đặc biệt qua Tết. Kế đến, anh Vũ gửi đến quý vị phóng sự mâm cơm ngày Tết. Tiếp theo, Hà Vũ sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nước Mỹ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhiều dân tộc tại vùng Thái Bình Dương hôm nay ăn mừng ngày đầu năm âm lịch Tết Đinh Dậu 2017. Tại Việt Nam, sau giao thừa, hàng trăm người dân thủ đô Hà Nội đổ về chùa Quán Sứ để cầu nguyện cho năm mới nhiều may mắn. Trang mạng Vietnamnet tường thuật, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều quan chức đã đến thăm và chúc Tết lực lượng công an thành phố, kể cả cảnh sát giao thông Hà Nội. Ở miền Nam, dân Sài Gòn kéo nhau đến phố đi bộ để chiêm ngưỡng đường hoa Tết Đinh Dậu. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dự cơm tất niên với các công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Quay sang Trung Quốc, hàng ngàn người tụ tập tại các đền chùa để thắp hương cầu nguyện những điều may mắn và sức khỏe cho mình và người thân. Một số cư dân Bắc Kinh du hành tới công viên Bát Phật để gõ vào một chiếc chuông đã có từ triều đại nhà Minh cách đây 200 năm về trước, từ đầu thế kỷ 14. Tại Đài Loan, người dân cầu nguyện cho may mắn và tài lộc ở chùa Long Sơn. Hàng trăm người Indonesia gốc Hoa thì kéo nhau đến lễ tại đền Hok Tech Chiang Sin để cầu nguyện trong ngày đầu năm âm lịch. Tết Nguyên đán năm nay đánh dấu năm Đinh Dậu, được nhiều người Hoa tin là một năm thuận lợi để đạt thành công và thắng lợi. Ngoài châu Á, cộng đồng người Hoa ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil bên Nam Mỹ cũng mừng Tết âm lịch với những buổi trình diễn ca nhạc. Đây là lần đầu tiên Tết âm lịch được ăn mừng như một sự kiện công cộng ở Brazil. Để đánh dấu sự kiện này, đỉnh núi Corvo Vado và tượng Chúa Giêsu cứu thế được thắp sáng bằng màu đỏ. Ở Hàn Quốc, Tết âm lịch là một thời điểm để tưởng nhớ những thân nhân đã bị cách ly với gia đình từ nhiều thập niên về trước. Theo truyền thống, người con trai trưởng trong gia đình sẽ thắp hương, dâng bánh, trái cây và cá lên bàn thờ những người đã khuất. Bên dòng sông Imjin Đông Giá, tại buổi lễ đón mừng năm mới, nhiều người đàn ông luống tuổi ra về, mắt lưng tròng vì thương nhớ những người thân đã xa cách khi bán đảo Triều Tiên bị cắt đôi. Trong các tin hàng đầu khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh nội địa, kể cả lệnh nghiêm cấm bất cứ người tị nạn Syria nào được vào lãnh thổ Mỹ trong một thời gian vô hạn định. Sắc lệnh ký hôm thứ Sáu 27 tháng 1 mang tên là Bảo vệ quốc gia chống khủng bố nhập cư vào Mỹ. Sắc lệnh này chỉ thị phải tạm ngưng cấp thị thực nhập cảnh và các quyền di trú khác cho các công dân của các nước gọi là đặc biệt đáng quan tâm. Vài giờ sau khi ông Trump ký ban hành sắc lệnh này, hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm nay ra thông cáo chung nói rằng nhu cầu của người tị nạn và di dân trên khắp thế giới chưa bao giờ cấp thiết như ngày hôm nay, và chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình định cư quan trọng nhất trên thế giới. Các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Di dân Quốc tế nói họ hy vọng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo và truyền thống bảo vệ những nạn nhân phải chạy để tránh các cuộc xung đột và áp bức. Các cơ quan này nói họ tin tưởng mạnh mẽ rằng người tị nạn phải được đối xử đồng đều, được bảo vệ và hỗ trợ, có cơ hội được đi định cư bất kể tôn giáo, quốc tịch hay sắc tộc. Ông Trump ký sắc lệnh hôm 27 tháng 1 tại Ngũ Giác Đài, nơi ông dự lễ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ngay sau khi lệnh được ban hành, những người chống đối đã tổ chức một cuộc biểu tình tại một công ốc chính của chính phủ liên bang ở thành phố New York. Về nguyên do ban hành lệnh, văn kiện này đơn cử sự kiện 11 tháng 9 khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào hai thành phố New York và Washington do 19 người nước ngoài đã dễ dàng được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Văn kiện này còn nêu lên những tội hình sự liên quan tới khủng bố đã xảy ra trong vòng 15 năm qua và do những người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ với visa ngắn hạn thực hiện. Sắc lệnh không nêu đích danh những nước nào là nước đặc biệt đáng quan tâm, mặc dù lệnh cho phép bảo an ninh nội địa theo dõi các nước không cung cấp đủ thông tin về các công dân của họ. Các giới chức Tòa Bạch Ốc hồi trong tuần đã ra dấu hiệu rằng Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Yemen và Somalia là những nước đầu tiên nằm trong danh sách đáng quan tâm. Tuy nhiên, sắc lệnh lưu ý rằng nhiều nước khác có thể được ghi tên vào danh sách này vào bất cứ lúc nào. Sắc lệnh cũng tạm đình chỉ các hoạt động của chương trình nhận người tị nạn của Mỹ trong 120 ngày, trong khi Ngoại trưởng mới và các giới chức khác tái khẳng định các thủ tục để bảo đảm chỉ có những người được chấp nhận là người tị nạn, không đặt ra mối đe dọa nào cho nền an ninh và an sinh của Hoa Kỳ mới được nhập cư. Con số người tị nạn có thể được nhận vào Mỹ cũng bị giới hạn tối đa là 50.000 người trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 sắp tới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay sẽ điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bắt đầu với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đã gặp ông Trump ngay sau khi ông đắc cử. Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi ông Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định thương mại tự do bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và 10 quốc gia ven Thái Bình Dương kể cả Hoa Kỳ, kể cả Việt Nam, tôi xin lỗi quý vị, bao trọn 40% kinh tế toàn cầu. Ông Abe là người mạnh mẽ ủng hộ TPP như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo chương trình đã định, ông Trump sẽ thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi điện đàm với nhà lãnh đạo Nhật. Hồi năm ngoái, bà Merkel kêu gọi đồng bào Đức của bà hãy tỏ lòng trắc ẩn đối với người tị nạn Syria và chấp nhận cho họ được nhập cư. Lời kêu gọi đó đã gặp phản ứng lẫn lộn. Hôm thứ Sáu, ông Trump ký sắc lệnh hành chính cấm cửa người tị nạn Syria vô hạn định. Nhà lãnh đạo thứ ba sẽ điện đàm với Tổng thống Trump là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây sẽ là cuộc đàm đạo thứ nhất giữa hai ông kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai ông Trump và Putin đã tiếp xúc với nhau sau khi ông Trump bất ngờ giành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã cho biết là hai ông muốn bình thường hóa các quan hệ song phương. Tình báo Mỹ đã báo cáo lên Tổng thống về những hoạt động của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để tăng cơ may thắng cử cho ông Trump. Ông đã bác bỏ ý kiến cho rằng ông thắng cử là nhờ sự tiếp tay của Moscow. Tổng thống Trump sẽ kết thúc loạt điện đàm hôm nay với các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nêu quan tâm về các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, nói rằng Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực. Bà Bishop cấp thiết kêu gọi Hoa Kỳ đừng rút lui khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khuyến cáo rằng đa số các nước trong khu vực lo ngại về các thế lực khác, không phải là Mỹ, có thể có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khu vực. Bà Bishop nói Australia quan ngại về những hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo và bãi đá trong Biển Đông, đặc biệt lo ngại về tiến độ cũng như quy mô của các hoạt động của Trung Quốc. Tuy nhiên, bà khẳng định là Australia không ngả về bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Phát biểu tại đối thoại Úc-Mỹ về hợp tác tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Los Angeles hôm qua thứ Sáu, bà Bishop nhắc nhở chính phủ của Tổng thống Trump rằng sự hiện diện của Mỹ trong suốt nhiều thập niên qua trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đã giúp mang lại sự ổn định, đã là nền tảng cho phép sự phát triển của khu vực. Hệ thống truyền thông ABC của Australia dẫn lời bà Bishop nói tại cuộc đối thoại. Chúng tôi coi Hoa Kỳ là cường quốc thiết yếu trong khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và đa số các nước trong vùng đều muốn người Mỹ tăng cường vai trò lãnh đạo, chứ không giảm nhẹ vai trò này. Tất cả các nước đều không muốn các thế lực nước ngoài khác Hoa Kỳ có thể có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khu vực. Bà khẳng định Australia không ngả về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và các nước láng giềng, tuy nhiên sẽ tiếp tục thực hiện các quyền của mình theo luật pháp quốc tế về tự do hàng hải và hàng không. Ngoại trưởng Úc cũng bày tỏ sự thất vọng của bà đối với các đại diện Mỹ hôm thứ Sáu về việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Bà nói Australia đã thương thuyết một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và 10 nước đối tác khác bởi vì Canberra tin rằng Hiệp định TPP có tiềm năng mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. Một viện nghiên cứu Mỹ giám sát chương trình phát triển vũ khí của Bắc Hàn nói nước Cộng sản này có phần chắc đã khởi động lại lò phản ứng ở cơ sở hạt nhân Yongbyon. Trang mạng 38 North hôm thứ Sáu tải lên mạng các ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Bình Nhưỡng đang khởi động lại lò phản ứng thu hồi các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và giờ có thể được sử dụng để nâng cấp chất plutonium dùng vào việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Trang mạng 38 North do Trường Đại học John Hopkins ở Washington điều hành nói các hình ảnh về lò phản ứng Yongbyon cho thấy các dấu hiệu chứng tỏ là lò đã hoạt động trở lại. Trong các tin còn lại, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói ông Bashar al-Assad nên được có cơ hội giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống ở Syria nếu đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 6 năm tại Syria. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây từ lâu nhất mực đòi ông Assad phải từ bỏ quyền lực như một điều kiện tiên quyết của bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. Nhưng phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Anh có thể là dấu hiệu về một sự thay đổi lớn trong chính sách của một trong các đối tác chủ yếu của Washington. Cả Thủ tướng Anh Theresa May lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump đều đề cập tới Syria trong cuộc họp báo chung tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Ông Johnson không tháp tùng nhà lãnh đạo của chính phủ Anh trong chuyến công du Mỹ, tuy nhiên ông đã thảo luận về tình hình Syria với các thành viên Quốc hội Anh ở London. Ngôi sao quần vợt người Mỹ Serena Williams đã đánh bại chị là Venus Williams trong hai set để giành chức vô địch Australia mở rộng tại thành phố Melbourne. Với chiến thắng này, tay vợt 35 tuổi nhà Williams đang tiến gần tới việc ghi danh mình và sách kỷ lục với 23 danh hiệu Grand Slam, vượt qua tay vợt người Đức Steffi Graf trong tư cách là người đoạt nhiều danh hiệu Grand Slams nhất kể từ khi hệ thống giải mở rộng được tổ chức vào năm 1968, khi mà các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư cùng tranh tài trong một sự kiện. Huyền thoại tennis người Úc Margaret Court là người có trong tay 24 danh hiệu, tuy nhiên 13 trong số đó được dành trước thời kỳ của các giải mở rộng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Hoa Tết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Hoa Tết như một điệp khúc thường niên của người nông dân, như một lời hứa bứt thoát khỏi cái nghèo triền miên. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 5 âm lịch, công việc chuẩn bị trồng hoa Tết lại bắt đầu với đúc chậu, ủ phân, nuôi cây giống, nhen hạt. Và công việc này kéo dài cho đến 30 tháng chạp. Thời gian bắt đầu nén lại vào tháng chạp và quay cuồng trong những ngày cuối năm cho đến phút giao thừa. Anh Dũng, một người bán hoa Tết, chia sẻ.
Thì hoa năm nay thì không như nó ít hơn nó. Do thời tiết rồi lũ lụt này, thành ra là hoa mặt bắt phù. Mang mình lại gió hoa có ra mát. Mình đi mua sỉ gì thì gió, nhưng mà cái gió cũng muốn lại hơn lúa. Thì hổ ra mà mãi được, nay kinh tế khó.
Để có được một chậu hoa vạn thọ, người trồng tốn gần 4 tháng. Để có được một chậu hoa ly, người trồng tốn gần 3 tháng. Và để có được một chậu quất, thời gian chăm sóc đón Tết bắt đầu từ giữa tháng Giêng. Điều này cũng đồng nghĩa với một năm dài chăm bón. Ông Hải, một người trồng hoa ở làng hoa Cẩm Lệ, Đà Nẵng, chia sẻ.
Cũng không niềm tin gì hết. Tiết năm nay thì làm cho cái cây hoa, đó, hoa ly, hoa cúc thì trễ, mà ly thì lại cháy thư. Hoặc có một số ly là không đổ trước. Thì chậm. Thứ hai nữa là cũng cái tình hình năm nay thì hoa thì cũng giá cũng cao hơn so với mấy năm.
À, Anh Xuân, một người trồng hoa cho hay.
Cũng là thời tiết năm nay nó xấu hơn năm ngoái, bởi vì hoa năm nay là sẽ trễ hơn năm ngoái nhiều, bởi vì và giá cả năm nay hoa cũng sẽ đắt hơn năm ngoái. Rồi em dự đoán là chắc cũng là hoa năm nay cũng có trễ nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái đọt cái chim nhưng giá thấp, nhưng mà năm nay là hoa nó không đọt chi tiêu nhưng mà nó giá cao rồi. Như thường thường năm ngoái là hoa cúc này là nó bung cái lớp lội rồi giống vậy anh nè. Thường thường tới giờ là nó bung hết cho cái nồi này, nhưng mà tới thời điểm bây giờ nó còn nguyên trong cái búp. Bởi đó mình chắc hoa sẽ trễ hơn năm ngoái.
Nhưng thời tiết mưa lạnh, kinh tế khó khăn sau những trận lụt hoành hành vào mùa đông khiến cho sức mua trên thị trường tuột dốc. Lương thực cũng được mua một cách hạn chế, vừa phải. Và chơi hoa Tết trở thành một thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành cho giới có tiền, giới nhà giàu. Bởi để mua được một chậu hoa, người ta phải bỏ ra từ 50kg gạo trở lên. Và để mua được một chậu hoa giá gốc về bán lại, người ta mất từ 45kg gạo trở lên. Nhưng nhà vườn cũng chẳng có lại là bao bởi thời gian đầu tư, phân bón và nhiều thứ dịch vụ đắt đỏ khác đã ngốn đi gần hết số tiền bán được. Anh Tuấn, người bán hoa cho hay.
Hoa năm nay là mua vô rất là giá rất là cao, cho nên là cái việc bỏ bán ra với cái giá cao thì rất là khó. Mà hoa năm nay là chất lượng hoa là không được đạt như những năm trước. Đó là tình hình chung của về hoa cúc và những cái lụa hoa hiện món Tết xuân năm nay. Với giá thành con như thành, người mua rất là khó mua và người bán cũng không thể nào bán với giá thấp được.
Mọi việc vẫn còn rất bộn bề, hoa Tết vẫn ế cứ ế, người bán hoa ngồi chơi xơi nước để thi thoảng nhìn một tháng chạp mưa nhì nhằng và ảm đạm của mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình Mâm cơm ngày Tết với anh Vũ.
Hôm nay, VOA Việt ngữ rất hân hạnh mời diễn giả Hồ Nhật Quang ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với thính giả về văn hóa truyền thống của Việt Nam qua hình ảnh mâm cơm ngày Tết.
Kính thưa quý vị thính giả của Đài Truyền thanh Việt ngữ tại Hoa Kỳ. Lời đầu tiên thì tôi xin kính đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì tôi lấy làm vinh dự khi mà được quý đài có lời mời để chia sẻ đôi điều với quý vị về văn hóa truyền thống của Việt Nam qua cái hình ảnh mâm cơm của ngày Tết. Bữa đó là ăn không phải là trên cái cơ sở của vật chất, những cái món ăn này, món ăn nọ, mà là ăn trên cơ sở vật chất cộng với giá trị của tinh thần. Cái tinh thần đó là cái tinh thần đoàn tụ, sum họp tất cả những thành viên trong gia đình, rồi có cái giá trị của cựu tân, có nghĩa là có cũ và mới. Mình chuẩn bị là qua năm cũ, chia tay năm cũ, đón chào một mùa xuân mới. Có của quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Quá khứ là cái bữa 30 Tết đó, là chúng ta ngồi ôn cố tri tân, nhớ lại hồi năm rồi như thế nào. Và bây giờ chuẩn bị cái giao thời, cắt giao thừa, chúng ta đón qua năm sang năm thế nào. Quá khứ, hiện tại, rồi hướng đến tương lai. Rồi chúng ta còn có cái khâu chuẩn bị, tưởng nhớ tới tiền hiền, hậu hiền, tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên của mình.
Để chuẩn bị cho mâm cơm với ý nghĩa cao quý vào ngày 30 Tết, thì việc chuẩn bị là rất quan trọng. Hồ Nhật Quang chia sẻ cách chuẩn bị mâm cơm của người miền Bắc.
Phải có chuẩn bị ít nhất cũng phải có 4 bát 4 đĩa. Ở miền Bắc ví dụ như phải có giò măng, có miến, rồi có nấm mộc, rồi có cái bát bóng thả cũng như là món xào đó. Rồi có 4 cái đĩa là phải có đĩa chả quế, có chờ giò lụa, có đĩa thịt gà, thịt lợn, vân vân.
Đặc biệt người miền Bắc làm bánh chưng theo triết lý âm dương.
Dương này là cái triết lý mà có từ thời Hùng Vương Hữu Lễ, có nghĩa là lễ nghi được sinh ra vào thời kỳ Hùng Vương. Là thời đó đó là chúng ta có cái triết lý là lấy hình vuông là tượng trưng cho mặt đất, lấy hình tròn là tượng trưng cho bầu trời. Cho nên ông Lăng Liêu mới làm cái bánh chưng và bánh dày. Thì bánh chưng là có hình vuông là tượng trưng mặt đất. Trên đó có lúa, nếp, đậu, thịt, vân vân. Rồi có cái bánh dày là hình tròn mà trong xẻo tượng trưng bầu trời.
Ở miền Trung, có các món ăn như tré, chả, nem hoặc thịt bò, thịt heo ngâm với nước mắm. Và đặc biệt là thịt luộc cuốn bánh tráng, thịt kho trứng, cá kho gỏi vả bằng mít. Riêng món mít có ý nghĩa trong dịp Tết của người miền Trung vì nhựa từ lá, gió của cây mít lúc nào cũng tươm ra, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cốt cách, sống minh bạch. Sau này Triều Nguyễn có xây cửu đỉnh, trong đó lấy hình ảnh trái mít khắc lên cao đỉnh, tượng trưng cho vua Gia Long. Diễn giả Hồ Nhược Quang mô tả mâm cơm cúng tất niên của người miền Nam, gồm các món ăn phổ biến như canh khổ qua, thịt kho trứng, cá nướng, dưa kiệu, trước là để cúng tổ tiên ông bà, sau thì các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức hay đãi bạn bè thân hữu.
Trong miền Nam mình thì món ăn của mình cũng có cái ý nghĩa rất thâm sâu. Ví dụ như là phải có món canh khổ qua. Thì canh khổ qua, cái từ khổ qua để cho mong làm sao mà cho cái năm tháng mà vất vả này kia nó qua đi để hưởng phúc thái bình sắp tới là được an khang thịnh vượng, có những điều cầu mong được may mắn cho mình. Cho nên cái món canh khổ qua thường là ở trong miền Nam là để chuẩn bị cho bữa Tết là phải có món đó. Rồi có phải có cái nồi thịt kho trứng, thì thịt kho, cái món thịt kho trứng là cũng có cái triết lý của âm dương. Trong Nam thì người ta đã lấy cái triết lý của âm dương đó mà cắt cái miếng thịt là phải hình vuông, mà lấy quả trứng là hình tròn, là tượng trưng cái vuông tròn. Làm cái món mứt thèo lèo bằng đậu phộng là coi như cũng phải là có một cái thổi vuông, rồi có cái mấy cái viên tròn tròn là cũng là tượng trưng cho vuông tròn.
Ở miền Nam, ngoài mâm cơm, bày trên bàn thờ cúng tổ tiên ngày Tết còn có cành mai, có mâm ngũ quả. Thông thường ở phương Nam, người ta bày mâm ngũ quả với những trái cây chính là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, mà theo cách phát âm, miền Nam hiểu là cầu dừa đủ xoài. Thêm chân đế là ba trái thơm để thể hiện sự vững vàng. Mâm cúng cơm ngày Tết vừa là tấm lòng tri ân với tổ tiên, vừa thể hiện đầy đủ nét tài khéo của phụ nữ Nam Bộ trong việc chế biến các món ăn theo đúng phong vị truyền thống phương Nam, trong đó có bánh tét. Ông Hồ Nhật Quang nói thêm về món bánh tét ở miền Trung và bánh tét ở miền Nam.
Miền Trung làm bánh tét là người ta làm bánh là nếp, họ làm nếp tươi để làm. Còn ở trong Nam thì người ta làm là nếp xào. Nếp xào người ta có xào dừa, rồi có đậu đen hoặc là đậu xanh, rồi có thể làm nhân nữa là có trứng, là trứng hột vịt muối chẳng hạn, để rồi hoặc là làm là bánh tét chuối thì để cho cái hương vị nó đa dạng và nó ngon hơn. Thì bánh tét chính là cái hồn của bánh chưng ở miền Bắc, nhưng cũng có buộc bằng sợi lạc, mà người ta ví cái sợi lạc đó là xem giống như cốt cách sống, có nghĩa là lạc mềm buộc chặt, có nghĩa là cách ứng xử lấy cương nhu phải rõ ràng. Rồi có lá lành đùm lá rách để tượng trưng cho cái nghĩa cử cao đẹp của người Việt ta. Cho nên ngày xưa trong sách tự gia giáo mới có một cái bài thơ mới nói về cái bánh tét. Bánh tét khen ai khéo gói ngon, lạc mềm buộc chặt lá cuốn tròn, rách lành đùm bọc hương lúa nếp, đậu ngọt dừa thơm chuối lòng son. Đất Bắc nghìn năm thương bánh tổ, bánh tét miền Nam nhớ một đòn. Cũng đậu thịt ngon đêm nhiệt lửa, ngày xuân đón nắng vì nước non. Bánh tét có cái ý nghĩa rất thâm sâu, cho nên ngày Tết thì người ta mà phải làm cái bánh tét đó. Thì cái từ bánh tét á, đối với dân mà bình dân thì người ta hiểu một cái cách, đó là bánh tét coi như là khi ăn mình tét cái bánh đó ra, lấy cái cọng lạc mình cắt đôi đó ra mình ăn, hoặc là bánh ít thì nó gọn, nó tiện ích mà hiểu đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trong cái bánh tét bánh ít thì đối với mà những người tri thức thì người ta lại có một cái ý nghĩa khác. Là bởi vì từ tét là chính là từ tiết mà ra. Tiết có nghĩa là cái thời tiết. Có nghĩa là thời tiết, cái thời điểm đó là thời kỳ xuân hạ thu đông, đông đã tàn chuyển qua xuân, là bắt đầu là cho chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Cho nên là cái từ tiết này, trong đây là tên của một trong 64 quẻ của kinh dịch. Đó là thủy trạch tiết. Thì thủy có nghĩa là nước, mà trạch nghĩa là cái ao. Thì coi như là có nước mà có ao mà đầy nước thì sẽ có thể trồng trọt được. Thì đây là cái ý nghĩa trong cái văn hóa của nông nghiệp lúa nước. Mâm cơm cũng có là coi như là có canh khổ qua, rồi có món thịt kho, rồi là có món cá, món cá như là cá nướng. Do vậy mà ở các nhà thi sĩ mà người ta tả về cái Tết của miền Bắc nói là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràm pháo bánh chưng xanh. Miền Nam thì ngã ngọt thì cho nên mới nói là cu kêu ba tiếng cu kêu, trông cho đến Tết dựng niêu ăn chè.
Với cuộc sống hiện đại như hiện nay, hình ảnh nấu bánh chưng bánh tét với khói bếp thoang thoảng hương nếp mới dần mai một đi.
Thì ngày nay đó, thì tôi thấy rằng cái Tết của Việt Nam chúng ta là nó do cuộc sống hiện đại, do cái yếu tố tiện lợi đó, nó đã phổ biến quá nhiều. Bước ra đường muốn ăn cái bánh chưng là có thể mua được ngay ở chợ hoặc là các siêu thị cũng có đều bán. Cho nên cái việc mà chỉ trông chờ nấu cho cái món bánh nó chín và nghe được cái mùi lá, rồi cái mùi nếp nó thơm lừng, rồi cái mùi của khói mà bay thoang thoảng, rồi cái không khí mà của trời xuân, của hoa vạn thọ, mà rồi có hình ảnh của người mẹ đang mồi cái bếp lửa, đưa củ vào, rồi các em thơ ngồi quay quần bên cái bếp lửa, rồi súng xính, bàn cái chuyện mà có như ngày mai mình mặc cái đồ gì, mặc áo mới gì, nó dần dần bắt đầu nó bị mai một đi. Cho nên có nhiều người nhất là ở thành thị hoặc là đang chạy đua với các công việc ở thành thị, ở phố xá nào đó, ở nơi nào đó, thì không khí của trời xuân, cái không khí háo hức của tuổi thơ nó chỉ còn là ký ức.
Theo ông Hồ Nhật Quang, giá trị tinh thần của mâm cơm ngày Tết là rất thiêng liêng.
Mâm cơm của ngày Tết không chỉ ăn để ngon, để thỏa mãn cái vị giác hay là cái khẩu vị của mình, mà nó còn ở đó là chất chứa cái tình của con người đối với quê hương, cái tình của mình đối với người thân, rồi cái bày tỏ cái tấm lòng kính cẩn tới ông bà, bày tỏ cái tính hiếu khách, còn có ý nghĩa của sum họp. Cuộc đời có được bao nhiêu lần được ngồi ăn mà được nhìn hình ảnh của ông bà cha mẹ mình, được ngồi ăn và được chia sẻ tâm sự chân thành, và đồng thời nó đầy tình cảm trong đó. Ông bà thì ngồi ăn nhìn cháu của mình, gấp thêm cho cháu ăn, rồi còn khuyên con ráng nha, con ráng, con tu sữa học hành cho đàng hoàng, rồi là mà ngày mai đó bà lì xì cho con ăn Tết, là con không có được phong phí, con còn không có được chạy nhảy, mà ăn nói con phải từ tốn nha con. Thì đứa nhỏ nó đang cái trong tâm trạng háo hức từ trời xuân, nó nghe được những cái lời đó trong cái bữa cơm đó, bà chỉ nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó lại khắc ghi trong tiềm thức cho nó mãi mãi, và như một cái lời dạy mà được đóng khuôn vàng thước ngọc, nó rất là thiêng liêng. Rồi còn nó là mà đối với những người trẻ thì nghe được người già nói vợ chồng bay sáng lo chí thú làm ăn trong gia đình, sáng lo hạnh phúc mà rồi bây giờ sáng lo chăm lo cho mấy đứa con bay nó lớn lên, rồi ai mà có cái chuyện mà khó khăn mà thất bại trong cuộc sống thì nó thôi xong có khúc nhường có lúc con ráng đi con, rồi tao cũng hy vọng thôi, chúc cho bay năm mới rồi làm ăn phát tài phát lộc, được khỏe mạnh ở trong gia quyến hết tất cả. Thì nghe những cái lời đó ăn mà được có những cái lời khuyên, được những lời chúc phúc đó, thì không có cái bữa cơm nào mà nó ngon, không có một cái nhà hàng nào mà có thể đãi được mà nó ngon và nó thiêng liêng giống như cái bữa cơm ngày Tết trong cái mâm cơm của người Việt cả.
Bữa cơm tất niên chiều 30 Tết vì thế luôn có một cái gì đó hết sức thiêng liêng, là sợi dây vô hình nối giữa người còn sống với người đã chết, là tình cảm đượm nồng của người thân trong gia đình dành cho nhau. Điều này lý giải vì sao quê hương, gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là những người con xa quê, xa xứ mỗi khi xuân về.
Kính thưa quý vị khán giả của Đài Truyền thanh Việt ngữ tại Hoa Kỳ, xin kính đến quý năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an hương thường lạc.
Thưa quý vị, tại thành phố New York với nửa triệu di dân không giấy tờ hợp lệ, các tổ chức binh vực di dân và thị trưởng thành phố cam kết bảo vệ cư dân không giấy tờ của thành phố. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên đài VOA Raymond Taylor về những việc khẩn cấp đang được các tổ chức binh vực di dân bất hợp pháp tiến hành để bảo vệ di dân.
Trước ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump, các nhà thờ bảo vệ di dân như nhà thờ Jackson chuẩn bị đối phó vì lo ngại Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ thực hiện lời hứa của ông vào tháng 11 năm ngoái là tống xuất từ 2 đến 3 triệu di dân không giấy tờ hợp lệ, mà theo lời ông là có hồ sơ hình sự. Mục sư Donna Shepherd, quản nhiệm hội thánh Jackson Memorial, nói:
mỗi đêm thứ ba và thứ năm, chúng tôi có vài trăm người đến đây nhờ giúp đỡ vì một thân nhân bị giam giữ hay sắp bị trục xuất.
New York là một trong 40 thành phố cư ngụ an toàn cho di dân bất hợp pháp. Thành phố hạn chế trợ giúp nhà cầm quyền liên bang trong việc trục xuất di dân bất hợp pháp. Chính sách này là điều mà những người cổ suý luật di trú mạnh tay hơn, cực lực phản đối. Thượng nghị sĩ Cộng hòa tiểu bang Philadelphia, Pat Toomey nói,
chúng tôi bàn thảo về ưu tiên đặc biệt này đối với những người mà trong nhiều trường hợp là những thành phần nguy hiểm, những tội phạm hình sự bạo động, vì họ đến đây bất hợp pháp.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Toomey đưa ra dự luật tước bỏ tiền tài trợ liên bang đối với những thành phố không hợp tác với nhà chức trách liên bang, một biện pháp mà Tổng thống tân cử Donald Trump đã nêu lên trong cuộc vận động tranh cử.
Những thành phố nào từ chối hợp tác với nhà chức trách liên bang sẽ không nhận được tiền của người đóng thuế, và chúng tôi sẽ làm việc với Quốc hội để thông qua luật bảo vệ những nơi ủng hộ nhà chức trách liên bang.
Dân biểu Quốc hội tiểu bang Ron Catorina chỉ trích thị trưởng Bill de Blasio về điều mà ông mô tả là không muốn làm việc với chính quyền của ông Trump. Ông nói những chính sách cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp làm cho những thành phố này ít an toàn hơn.
Không có cách nào để xác định một người từ đâu đến, họ làm gì ở đây, và chắc chắn việc này tạo ra một viễn ảnh hay khả năng là có thể có nhiều người xấu.
Tuy nhiên, bà Frances Meddy thuộc Liên minh Di dân New York nói sẽ là rủi ro lớn hơn cho dân chúng nếu các cư dân không giấy tờ, lo sợ không báo cáo tội phạm.
Nếu mọi người không thấy thoải mái tới báo cảnh sát thì sẽ không có sự tin cậy nào cả, và cảnh sát sẽ không ngăn ngừa được tội phạm xảy ra trong tương lai.
Mục sư Donald Shepard, quản nhiệm hội thánh Jackson Memorial nói, những hành động tương lai của ông Trump có thể có những kết quả không lường được đối với tương lai của phong trào.
Nếu ông Trump theo đuổi những điều ông nói ông sẽ làm, thì việc này sẽ cực đoan hóa phong trào di dân, và đó là một điều tốt. Tuy nhiên, sự thống khổ của con người, đi cùng với phong trào sẽ rất khủng khiếp.
Mục sư Shepard tin là cuối cùng mọi người sẽ chăm sóc cho nhau, và bà hướng tinh thần theo điều đó. Thêm vào danh sách, ngày càng tăng những thành phố cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp, các di dân không giấy tờ tại Mỹ đã tìm được một đồng minh mới tại các định chế khác, trong đó có những trường đại học lớn. Thông tín viên đài VOA Ramon Taylor tường trình về nỗi lo sợ của những người mơ mộng, tức là những giới trẻ không giấy tờ đến Mỹ từ khi còn nhỏ. Điều gì làm nên tội phạm? Cô Poonam Das đi cùng với gia đình từ Suriname, Nam Mỹ đến Hoa Kỳ khi mới 3 tuổi. Trả lời câu hỏi này.
Về phương diện kỹ thuật, tôi là một tội phạm vì tôi không có mẫu giấy nào xác định tình trạng của tôi.
Cô đã được hưởng lợi từ lệnh hành pháp năm 2012 của Tổng thống Barack Obama có tên là Hành động ngưng trục xuất đối với những người đến Mỹ lúc nhỏ, còn được gọi là DACA. Lệnh này cấp giấy phép làm việc có thể được tái tục và bảo vệ khỏi bị trục xuất cho gần 750.000 di dân không có giấy tờ đến Mỹ khi còn là trẻ em hay thiếu niên. Biện pháp này dễ bị Tổng thống Donald Trump đảo ngược. Ông Trump đã gọi lệnh này là một trong những hành động vi hiến nhất do một tổng thống ban hành. Tuy nhiên, kể từ đó ông đã dịu giọng và nói với tạp chí Time là ông sẽ tìm cách giải quyết làm mọi người hài lòng. Tại thành phố New York, sinh viên không giấy tờ cảm thấy bất an và những cuộc biểu tình đông đảo người tham dự đã khiến cho các giới chức trường đại học chập cuộc và bảo đảm với sinh viên là trường tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ bất kể tình trạng công dân là gì. Luật sư Victoria Campos, dù vẫn còn nghi ngờ những ý định của ông Trump, nhưng tin là tân tổng thống sẽ không rút lại lệnh hành pháp của tổng thống Obama.
Các bạn không chỉ nói đến di dân được bảo vệ. Đây là những người với tín dụng, với nợ nần, chưa kể đến nhân lực cần phải thi hành việc này. Tòa án New York luôn luôn bận rộn.
Tuy nhiên, việc chấm dứt DACA vẫn có người bên vực, trong đó có luật sư Anand Ahuja. Luật sư Ahuja cho rằng những người được hưởng lệnh hành pháp này phải bị buộc thừa kế những trách nhiệm của cha mẹ.
If you do not enforce those kind of laws, right, you are encouraging others who are sitting across the fence.
Nếu không thi hành những đạo luật như thế này, bạn đang khuyến khích những người khác bên kia hàng rào nhìn sang đây và nghĩ là nếu tôi vượt qua hàng rào, dù tôi có bất hợp pháp, nhưng ít nhất con cái tôi sẽ được hưởng một số lợi ích.
Cô Đát và ông Naim Islam, một nhà tổ chức về quyền của các di dân đến từ Bangladesh, lo sợ những điều sắp đến. Tuy nhiên họ nói nỗ lực của bản thân là chìa khóa để tiến tới.
Làm thế nào chúng ta quy trách nhiệm cho các giới chức dân cử khi họ nói đây là thành phố cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp và họ sẽ bảo vệ tất cả quyền của chúng ta? Do đó, thay vì trông cậy vào sự lãnh đạo của họ, chúng ta nên tự lực. Chúng ta biết những gì chúng ta cần và chúng ta biết những gì chúng ta phải làm. Do đó, chúng ta phải là những người làm việc này. Đó chính là sự lãnh đạo của chúng ta để đẩy mạnh sự an toàn của chúng ta.
Ông Islam nói, cộng đồng cần phải thông báo và bảo vệ quyền của mọi người, kể cả những người có hay không có giấy tờ hợp lệ. Để thực hiện lời hứa khi vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Tư đã ký một lệnh hành pháp mà theo lời ông nhằm dẹp bỏ các thành phố cư trú an toàn cho cư dân bất hợp pháp bằng cách giữ lại các khoản tiền trợ cấp của liên bang. Hiện có 40 thành phố và 364 quận hạt trên toàn nước Mỹ trở thành những nơi cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết tân chính quyền liên bang sẽ thi hành luật pháp không khoan nhượng. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Thị Hồng Lam hỏi về gãy kín xương bàn chân trái ngón năm. Thưa bác sĩ, bố cháu 60 tuổi vừa bị gãy kín xương bàn chân trái ngón năm do ngã. Cháu muốn được biết các quy trình tiến hành điều trị từ A tới Z, cũng như các cung cách phục hồi chức năng theo y học hiện nay cho trường hợp này và những biến chứng có thể xảy ra. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một người 60 tuổi bị gãy kín xương bàn chân trái ngón thứ năm. Thì thật khó mà trả lời câu hỏi này một cách đích xác và trả lời mà nếu mà rõ ràng từ đầu tới cuối, theo như vị thính giả nói là từ A tới Z, nhưng mà trong giới hạn của mục này thì chúng ta chỉ nêu một số điểm chung chung mà thôi. Thì trước hết chúng ta phải nghĩ tới cái bàn chân của chúng ta cũng giống như là cái bàn tay, thì cái bàn chân nó có 5 cái xương, những cái xương đó gọi là cái xương bàn chân, từ tiếng Anh gọi là metatarsal. Thì nó xòe ra như là 5 cái nang của một cái quạt. Và cái xương metatarsal thứ 5 mà nó chúng ta thấy ở ngoài cái bờ ngoài của cái bàn chân đó, thì nó cùng với cái xương gót và cái xương thứ nhất là cái phía xương mà nó dẫn tới cái ngón chân cái. Đó. Thì ba cái điểm đó nó tạo thành một cái thế chân vạc, một cái thế kiêng ba chân mà cho cái bàn chân của chúng ta nó đứng vững. Thì tuy nhiên nó lại ít được những cái mô mềm bao bọc như cái xương bàn chân kia và che chở. Và do cách xếp đặt của những cái động mạch tới nuôi dưỡng nó, một cái khúc xương như vậy, nhưng mà nó có đến ba cái động mạch khác nhau tới nuôi dưỡng. Thì có một cái vùng ở gần cái đầu xương, ở đó, gần của cái đầu xương là cái phần mà gần cái cơ thể mình đó, gần cái gót chân đó. Thì ở đó nếu mà nó bị gãy thì nó sẽ khó, có khả năng là nó lành khó khăn hơn những cái chỗ khác. Và từ tiếng Anh người ta gọi những cái trường hợp đó là non-union, là nó không có gắn lại được sau khi bị gãy. Và cái xương bàn chân số 5 cũng là cái xương di động nhiều nhất trong 5 cái xương của cái bàn chân. Cho nên nếu bị chấn thương hay là bị gãy xương mà không có phục hồi tự thế thì có thể làm nó dễ làm cho mình bị đau sau đó nhiều hơn là những cái trường hợp những cái xương kia. Thì trong những cái xương của cái bàn chân đó thì cái xương số 5 nó dễ bị gãy nhất, hoặc là nó do chấn thương như là cái mình bị té, hay là cái chân của mình do một cái đổi tư thế đột ngột, giống như là cái bàn chân nó bị bẻ vào phía trong đột ngột, hoặc là một cái vật gì rơi xuống. Và một cái chuyện nữa là người ta gọi là stress fracture, là do cái stress nhiều quá ở trên cái xương đó. Thì tùy theo cái vết gãy nó nằm cái đoạn nào của xương và xương có xê dịch hay không. Ở trong trường hợp này thì vị thính giả hỏi là cái xương này nó gãy kín nhưng mà không biết có xê dịch hay không, có ngắn lại hay không, có nghĩa là cái chiều dài nó bị rút lại, Và những cái điều kiện đó sẽ quyết định cái vấn đề xương đó nó lành dễ dàng hay không, và cái theo đó, theo cái cách điều trị và theo dõi sau đó. Cho nên cần phải định vị chính xác, chi tiết về cái vết gãy trên hình quang tuyến, và cũng như bác sĩ chuyên môn về chỉnh trực chữa bệnh, nhờ một cái bác sĩ chuyên khoa về chỉnh trực chữa nếu mà có thấy có vấn đề. Và trong trường hợp gãy do stress, là stress fracture mà hồi nãy chúng ta mới nhắc đến, thì thường thường bệnh nhân đã từng đau sẵn cái chỗ đó và một thời gian sau thì mới phát hiện ra là có một cái vết gãy. Bây giờ nói về stress fracture là một cái trường hợp cũng khá thường gặp đối với cái gãy xương trong bàn chân. Nó là một cái vết nứt hoặc một vết gãy hay là một vết bầm ở trong cái xương, do cái xương đó nó bị cử động quá nhiều. Và thường xảy ra ở những cái lực sĩ, người ta chạy bộ, từ tiếng Anh người ta gọi là mosh fracture, là gãy xương do đi nhiều quá. Và đá banh hay là bóng rổ, cũng như những cái người, ví dụ như hồi trước giờ họ chạy cái treadmill ở trong nhà êm ái, bây giờ họ đổi qua, họ chạy ra ngoài đường một cách đột ngột, mà đi trên một cái mặt bằng cứng hơn. Hay là họ đi theo một cái loại thể thao mới, nặng nhọc hơn là cái thể thao từ trước giờ cái bàn chân nó quen như vậy rồi. Và một số người lớn tuổi bị loãng xương, osteoporosis, cũng là có thể dễ bị cái stress fracture xảy ra. Nhưng mà thường thường trong cái bàn chân thì cái xương số 2 hay là số 3, có nghĩa là cái phía về ngón số 2, số 3, nó dễ bị stress fracture hơn là xương số 5. Vì những cái xương số 2, số 3 thì nó dài hơn và nó mỏng manh, nó gầy hơn. Bây giờ nói về chữa trị thì cái biện pháp ban đầu có mục đích làm giảm đau và sưng. Và thường thì bác sĩ sẽ khuyên đắp một cái túi nước đá, nước lạnh, hoặc ice là nước đá, thì chừng 20 phút, không có đắp lâu hơn. Và sau chừng 2 tiếng người ta lặp lại đó, cũng như trong người thì khuyên trong ngày đầu hoặc là trong ngày thứ 2 ngày đầu tiên. Và cũng như là cái ngồi xuống, kê cái chân cao lên để là máu nó không có tụ lại xuống cái bàn chân đang bị sưng. Điểm thứ hai là nói về cái stress fracture. Thì stress fracture nhẹ thì nó chỉ là một cái vết nứt ở trên cái xương thôi. Có khi người chỉ cần đòi hỏi bệnh nhân phải ngưng hoạt động gây ra cái vết nứt xương. Ví dụ như cái người đã chạy thể thao mà bị stress fracture thì người sẽ không có chạy nữa trong vòng đến 4, từ 4 đến 8 tuần. Và nếu mà cái người đó trong lúc họ đi họ vẫn đau cái bàn chân đó thì bác sĩ có thể biểu họ mang cái nặng chống để giảm bớt cái phần trọng lượng cơ thể mà cái bàn chân đó phải chịu trong vòng chừng vài tuần. Và lúc mà được phép hoạt động thể thao trở lại thì cái người đó cần bắt đầu từ từ, chứ đừng mới bớt mới nghỉ xong là nhảy vào làm như cũ là không được. Bây giờ trong những cái trường hợp nặng hơn thì có thể bác sĩ cho một cái hình thức bất động là immobilization nào đó, một cái bất động nào đó để cho cái chỗ gãy nó không có nhúc nhích và nó dễ lành hơn. Và đa số thì hoặc là họ được băng bột của từ tiếng Anh gọi là plaster cast, là một cái bột nó để cho nó khô lại, là nó giữ cái chân bất động. Hoặc là nó có một cái số cast nó làm bằng plastic mà có thể gỡ ra được, cái đó gọi là removable plastic cast. Removable là có thể gỡ ra được. Hay là một cái loại dây ống đặc biệt mà bên Mỹ này thì có một số nơi bán họ gọi là cam boot, cam viết là C-A-M. Thì cam có nghĩa là control ankle movement, có nghĩa là cái giày đó, cái giày boot đó, nó giúp cho bệnh nhân đi được, nhưng mà vẫn giữ cái bàn lề ở giữa cái cổ chân và bàn chân nó không, hoặc là không di động, hoặc là ít di động. Và nó che chở những cái vùng tổn thương ở trên bàn chân. Một cái từ người ta hay dịch sai nữa gọi là walking boot, là một cái đôi giày ống mà giúp cho những cái người họ bị gãy xương hoặc là bị chấn thương ở bàn chân họ đi được. Và thường thường vì có thể người ta phải mang cái đôi giày đó trong vòng 6 tuần. Và khi sau 6 tuần thì trên quang tuyến có thể là mình thấy nó chưa lành hẳn, nhưng mà nếu mà bệnh nhân bớt đau nhiều và cái xương lành có vẻ tiến triển tốt thì bác sĩ có thể đổi qua giày thường. Và nếu mà bác sĩ thấy cái vết gãy nó nằm ở cái vùng khó lành, như chúng ta nói là nó cái vùng nó gần cái đầu của cái xương mà về phía cái gót, thì bác sĩ có thể cho mang bột lâu hơn là những cái hướng dẫn nói chung trên. Nếu sau 3 tháng mà bệnh nhân vẫn đau chân nhiều thì bác sĩ có thể tính tới chuyện phẫu thuật, và người ta bắt một cái con ốc vào cái tủy xương để gắn cái chỗ gãy lại. Và từ tiếng Anh cái này gọi là intramedullary solid screw. Screw là con ốc, solid là rắn, là cứng. và intramedullary có nghĩa là vào trong cái tủy của cái xương đó. Và một số lực sĩ chuyên nghiệp, tuy là họ có thể chữa một cái cách bảo thủ bằng cái cast, bằng cái bó bột, nhưng mà họ có thể yêu cầu bác sĩ phẫu thuật đặt cái đinh vít vào trong cái xương họ để họ trở về với nghề thể thao của mình nhanh chóng hơn. Thì tóm lại, xương bàn chân thứ 5 nó rất quan trọng cho cái cơ năng bàn chân. Cho nên nếu có thể thì nên tìm đến cái trung tâm quang tuyến định bệnh chính xác. Người ta chụp nhiều góc độ khác nhau và người ta chẩn đoán chính xác của cái vị trí của cái vết gãy ở chỗ nào. Và cũng như cần bác sĩ chuyên về xương theo dõi kỹ và chữa trị thích đáng cho từng trường hợp. Và tôi cũng xin nhắc lại là những nhận xét trên chỉ có tính cách rất tổng quát và không thể giúp thính giả tự chữa lấy. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Milan at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Milan is now sending a present to her.
Mike đang đợi Milan ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Milan. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Milan. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, Không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live to 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lien? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước. Hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói. Chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams? Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream, D-A-Y-D-R-E-A-M, mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class.
Tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thời giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thời giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ happy go lucky nghĩa là vô tư và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số những thành viên tàn bạo và khát máu nhất của tổ chức khủng bố bạo động Daesh, còn gọi là ISIS, có một số ít người nói với nhau bằng tiếng Anh. Nhóm 4 người này còn được gọi là The Beatles vì giọng Anh đặc sệt, đã được giao cho giữ các con tin sinh ở nước ngoài bị Daesh giam cầm. Những người này có đặc điểm là tàn bạo đối với tù nhân hơn những người canh giữ khác và thường sử dụng các biện pháp tra tấn tù nhân. Cho đến nay, họ đã xử tử bằng cách chặt đầu hơn 20 tù nhân. Một số vụ xử tử này được thu băng video và được Daesh loan tải trên Internet. Alexander Amonkote được nhận diện là một trong những thành viên của nhóm khủng bố người Anh này. Sinh tại thủ đô London của Anh vào tháng 12 năm 1983, Cote cải sang đạo Hồi khi còn là một thiếu niên. Cote tham gia những vụ xử tử của Daesh và đặc biệt dùng những phương pháp tra tấn tàn bạo. Cote cũng là một người tuyển mộ của ISIS và chịu trách nhiệm tuyển mộ người Anh cho tổ chức khủng bố này. Hoa Kỳ theo định kỳ xác nhận những cá nhân đặc biệt quan trọng đối với một tổ chức khủng bố. Trong tất cả mọi trường hợp, những người này đã phạm hay có nguy cơ phạm những tội khủng bố. Alexander Amonkote bị chính phủ Hoa Kỳ xác nhận là một trong những cá nhân như vậy. Kết quả là Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa tên Cote vào danh sách những cá nhân được chỉ định đặc biệt. Tài sản của Cote nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ bị phong tỏa. Không có công dân hay công ty Mỹ nào có thể làm ăn buôn bán với Cote. Mỹ thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng Alexander Amonkote đang tích cực hoạt động khủng bố. Việc chỉ định những cá nhân và tổ chức là khủng bố giúp vạch trần và cô lập những tổ chức và cá nhân đó và giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ cũng như những chính phủ khác bổ túc thông tin để hành động.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 2 sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh nội địa, kể cả lệnh nghiêm cấm bất cứ người tị nạn Syria nào được vào lãnh thổ Mỹ trong một thời gian vô hạn định. Ông Trump ký sắc lệnh hôm qua tại Ngũ Giác Đài và lúc dự lễ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Phản ứng tức thời trước diễn tiến tại Washington, hơn 100 người biểu tình đã nối rộng vòng tay vào đêm hôm qua ngay tại cửa vào một công ốc chính phủ liên bang ở thành phố New York, nơi Bộ An ninh Nội địa cũng như Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và các cơ quan liên bang khác tọa lạc. Sắc lệnh ký hôm thứ Sáu mang tên Bảo vệ quốc gia chống khủng bố nhập cư vào Mỹ, chỉ thị tạm ngưng cấp thị thực nhập cảnh và các quyền di trú khác cho công dân của các nước gọi là đặc biệt đáng quan tâm. Lệnh cấm cửa người tị nạn Syria được thi hành vô hạn định cho tới khi Tổng thống Trump quyết định rằng đã có đủ biện pháp cải cách để bảo đảm việc nhận người tị nạn Syria phù hợp với quyền lợi quốc gia. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump hôm nay cũng sẽ điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bắt đầu với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là nhà lãnh đạo đầu tiên gặp ông Trump sau khi ông đắc cử. Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi ông Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo chương trình đã định, ông cũng sẽ thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Tổng thống François Hollande.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.